Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi sắc ở vùng cây ăn quả Lục Ngạn. Huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng tốc thực hiện tập trung đưa 6 xã đạt chuẩn trong năm 2020. Tết này, nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo được đón Tết trong niềm vui khi nhận được sự chia sẻ hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ về vật chất và tinh thần.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù khung lịch thời vụ sản xuất vụ chiêm xuân chiếm trên 90% diện tích là trà xuân muộn. Vì thế, để đảm bảo diện tích lúa gieo cấy vào trung tuần tháng 2, ngay trong những ngày Tết này, nhiều hộ dân đã ra đồng gieo mạ. Thời tiết từ ngày mùng 2 Tết đã hết mưa, khá thuận lợi cho bà con nông dân canh tác. Hơn nữa, cơ quan chuyên môn cho biết trận mưa từ chiều ngày 30 đến hết ngày mùng 1 Tết dù lạ thường, song lại là trận mưa vàng cho sản xuất vụ chiêm xuân 2020. Bởi thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm lấy nước đổ ải, lượng nước phục vụ sản xuất đang ở mức thấp. Do đó, trận mưa đã góp phần giúp bà con nông dân có nước tích trữ trong ruộng, thực hiện gieo mạ. Theo cơ quan chuyên môn, lượng mạ đã gieo trước Tết đã đáp ứng được trên 50% diện tích gieo cấy. Thời tiết năm nay có nền nhiệt độ ấm, rất thuận lợi cho mạ và lúa mới cấy sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, bà con nông dân cần quan tâm phòng trừ ốc bươu vàng, sâu non hại mạ.
Sắc xuân đã về trên khắp nẻo đường con phố. Đối với người dân huyện Lục Ngạn, năm 2019 vừa qua là một năm với nhiều niềm vui phấn khởi, khi trái cây Lục Ngạn ngày càng có được trụ đứng vững chắc trên thị trường. Đây cũng là kết quả từ đổi mới tư duy trong sản xuất, chăm sóc cây trồng của bà con nơi đây, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, những vùng cây ăn quả an toàn với nhiều dự định trong năm mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chưa năm nào gia đình anh Trương Văn Sáu ở thôn Ngọt, xã Hồng Giang lại phấn khởi như năm nay, khi diện tích vườn hơn 1 hecta bao gồm vải thiều, cam lòng vàng, cam ngọt cho sản lượng hơn 25 tấn quả các loại. Trừ chi phí, mang lại nguồn thu trên 800 triệu đồng. Một con số vượt xa so với dự tính ban đầu của gia đình anh.
Các cấp chính quyền tổ chức những cái đợt giới thiệu sản phẩm trái cây Lục Ngạn để giới thiệu ra thị trường biết đến cái cây có múi của huyện Lục Ngạn. Và nông dân chúng tôi thì mong muốn là các cấp chính quyền tổ chức những cái sự kiện như vậy để có những cái thị trường ổn định hơn.
Thôn Ngọt, xã Hồng Giang hiện có 142 hộ gia đình. Đây là một trong những thôn đầu tiên của huyện Lục Ngạn đưa mô hình thâm canh cây ăn quả đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và phát triển sản xuất, với 100% hộ gia đình tham gia trên diện tích 62 hectare. Hàng năm mang lại nguồn thu trên 15 tỷ đồng. Nguồn thu ổn định từ cây ăn quả đã góp phần đưa thôn Ngọt trở thành một trong những thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Ông Dương Văn Trình, bí thư chi bộ thôn Ngọt, xã Hồng Giang, Lục Ngạn phấn khởi.
Từ năm 2015 đến nay thì cơ bản 100% diện tích của thôn Ngọt nói riêng cũng như xã Hồng Giang nói chung đã chuyển đổi toàn bộ cây ngắn ngày sang trồng cây ăn quả, tập trung chủ yếu là cây cam, bưởi, dạng cây có múi. Thế và với những kết quả đạt được, với sản lượng đạt được qua hàng năm thì đã góp phần phát triển kinh tế của địa phương.
Năm 2019 có thể coi là một năm thành công của lĩnh vực trồng trọt tại Lục Ngạn, khi tổng sản lượng các loại quả tươi đạt trên 165.000 tấn, mang lại giá trị trên 4.300 tỷ đồng, tăng 916 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vụ vải thiều 2019, tuy sản lượng giảm nhưng giá bán cao, đạt giá trị hơn 3.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Về những định hướng trong năm 2020, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết.
Năm 2019 kết thúc thì chúng tôi sẽ đánh giá lại cái đề án của chúng tôi để xem thật sự người dân cần gì, thị trường cần gì để có những cái chính sách điều chỉnh cho nó phù hợp với trước hết là thị trường và cái nhu cầu, cái sự cần phải hỗ trợ của người dân. Trong đấy tập trung chủ yếu vào là cái tưới, cái bón, thế và sử dụng cái công nghệ cao và sử dụng cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm đầu ra được tốt nhất và an toàn nhất.
Vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, vải thiều Việt Nam đã chính thức được nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản sau 5 năm nỗ lực đàm phán. Đây là tín hiệu đáng mừng cho vải thiều Việt Nam nói chung và vải thiều Lục Ngạn nói riêng, tạo tiền đề quan trọng để đưa Lục Ngạn trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm của cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn thành thi công trước 2 tháng, dự án xử lý cấp bách tuyến đê tả cầu có kết hợp cứng hóa giao thông thuộc địa phận hai huyện Hiệp Hòa, Việt Yên đã kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Với hàng nghìn người dân ở 25 thôn của 13 xã thuộc địa phận hai huyện Việt Yên và Hiệp Hòa, Tết Canh Tí năm nay phấn khởi hơn khi có tuyến đường bê tông rộng đẹp, thoát khỏi cảnh ổ voi, ổ gà lầy lội trước đây. Chứng kiến công trường thi công dự án xử lý cấp bách tuyến đê tà cầu có kết hợp cứng hóa giao thông vào thời điểm giữa tháng 12 năm ngoái, mới thấy tiến độ thi công đã được nhà thầu đẩy nhanh một cách quyết liệt. Với phương án thi công được chia làm nhiều mũi, nên chỉ trong vòng gần 5 tháng, cả hai tuyến Hiệp Hòa và Việt Yên đã kịp hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Ông Nguyễn Bình Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết.
Chủ đầu tư đã cùng với nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2019. Đến giờ phút này thì dự án đã hoàn thành và thông toàn bộ tuyến trên 28 km trên tuyến đê tả cầu và đảm bảo phục vụ điều kiện đi lại cho bà con nhân dân trong 25 thôn của hai huyện Hiệp Hòa và Việt Yên dọc tuyến đê tả cầu. Cùng với đó thì dự án hoàn thành đảm bảo công tác chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão hàng năm.
Có đường mới, giao thông đi lại thuận lợi, người dân sống quanh khu vực ven đê tả cầu của hai huyện Hiệp Hòa và Việt Yên không khỏi vui mừng phấn khởi, bởi đón Tết Nguyên đán năm nay sẽ không còn tuyến đường xuống cấp đi lại khó khăn như trước nữa. Ông Trần Văn Lối và ông Chu Bá Lợi, người dân thôn Hữu Nghi, huyện Việt Yên cùng vui mừng chia sẻ.
Đây là cái niềm vui phấn khởi nhất của bà con nhân dân, là không có cái trơn trượt mưa bụi trong cái dịp Tết này. Con cháu ở nơi xa về cũng thấy phấn khởi và những người dân đã thấy tự hào là đấy, quê hương ta là bây giờ là được cái tuyến đường sạch đẹp. Đây là một cái tuyến đê nhưng mà được về sạch đẹp là phấn khởi nhất của nhân dân trong cái dịp Tết này.
Trước đây chưa đổ được thì thực sự là cái đoạn đường này là chúng tôi đi toàn ngập, phải đi ủng ấy. Hai nữa là ngập đến tận chân gối, bánh xe thì lầy lội, nhiều khi là không đi được, toàn phải dắt. Thế cho nên là nay đã được rồi thì thật sự là chúng tôi rất là phấn khởi.
Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của mưa bão lũ lụt năm 2017 được phê duyệt với tổng kinh phí 145 tỷ đồng. Xác định đây là công trình trọng điểm, vì thế nên chủ đầu tư đã vào cuộc một cách quyết liệt, xây dựng phương án thi công cụ thể cho từng tuyến trong tổng số gần 28 km nhằm đẩy nhanh tiến độ. Phóng viên Hồng Thơm phản ánh rõ thêm.
Nếu như vào những cái ngày mưa như thế này thì trước đây chắc ít ai có thể hình dung được là việc đi lại của người dân ở vùng ven đê tả cầu này hết sức khó khăn như thế nào. Những ngày gần Tết Nguyên đán như thế này thì tuyến đê tả cầu này như được khoác lên mình một tấm áo mới. Và niềm vui đón Tết Canh Tí năm nay của hàng nghìn cái hộ dân sống ven đê tả cầu này như được nhân đôi.
Sau khi hoàn thành 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng tốc thực hiện chương trình này. Theo đó sẽ tập trung đưa 6 xã đạt chuẩn trong năm 2020. 6 xã tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay là các xã Hoàng Thanh, Đồng Tân, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Lương Phong. Ngoài ra, huyện tiếp tục tập trung hoàn thành thêm 10 thôn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo sát sao các xã, các thôn rà soát kỹ các tiêu chí còn thiếu để hoàn thành nông thôn mới trong năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm. Đối với xã Châu Minh, Mai Đình về đích năm 2021, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn thiếu ngay từ năm 2020, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể, sát thực tế, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, lồng ghép kế hoạch đầu tư công của xã, huyện, các chương trình hỗ trợ gắn với các tiêu chí còn thiếu của 8 xã chưa hoàn thành nông thôn mới, đảm bảo các xã hoàn thành các tiêu chí và không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo, năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Việt Yên đã cho hơn 4.400 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện vay vốn tín dụng với dư nợ hơn 100 tỷ đồng. Nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn, chi nhánh chủ động triển khai cho vay theo địa bàn, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, vốn vay được các hộ gia đình sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Việc được tiếp cận với nguồn vốn chính sách đã tiếp thêm động lực để người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để hội viên phụ nữ nghèo nào không có Tết, Tết Canh Tí năm 2020, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, ủng hộ, giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với sự quan tâm đó, Tết này nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo được đón Tết trong niềm vui khi nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ về vật chất tinh thần. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hoàn cảnh khó khăn, Chị Nguyễn Thị Hà, bản Trại Tre, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Chị còn phải nuôi con nhỏ ăn học. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị Hà, các cấp hội phụ nữ đã vận động quyên góp ủng hộ bằng vật chất và tinh thần. Cùng gói bánh chưng, sửa sang nhà cửa đón Tết, sự quan tâm của cán bộ hội viên phụ nữ đã giúp chị Hà vượt qua bệnh tật, đón một cái Tết đầy đủ ấm cúng hơn. Chị Hà xúc động nói:
"Dần bị Tết đến đây rồi năm nay hàng xóm đến cũng giúp đỡ em nhiều những cái để những bánh chưng gói các thứ rồi là đầy đủ hoa quả bánh kẹo rồi là cây hoa các thứ và em cũng biết cảm ơn
hội phụ nữ xã Đồng Hưu thì đã tổ chức là tuyên truyền vận động các trẻ em."
Quản chị Đặng Thị Ngọc, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Hưu thì cho biết:
"Trước hết là trong ban chấp hành, sau đó là đến các cái chi hội đấy cùng nhau giúp đỡ, có người có nhiều thì giúp nhiều, người cũng như giúp ít. Thế bằng những cái việc làm thực tế như vậy thì chúng tôi là nhân cái dịp Tết Canh Tí 2020 đến thì chúng tôi tổ chức đến thăm tặng quà cho chị."
Không riêng chị Hà, Tết này nhiều hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được đón một cái Tết vui vẻ ấm cúng hơn trong những ngôi nhà mới khang trang. Với phương châm không để hội viên phụ nữ nghèo nào không có Tết, các cấp hội phụ nữ đã vận động trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang cho biết rõ thêm:
"Tấm lòng, tình cảm của tổ chức hội mang đến cho các gia đình cái sự động viên, sự chia sẻ để chị em cùng gia đình vui xuân đón Tết. Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm của hội, không chỉ trong dịp Tết và thường xuyên hàng ngày thì những cái hoạt động nhân đạo từ thiện, những cái hoạt động chăm lo giúp đỡ cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn."
Với những việc làm thiết thực của các cấp hội đã tiếp thêm sức mạnh cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Tết này chắc chắn sẽ là cái Tết vui hơn, đầm ấm hơn và trọn vẹn hơn với nhiều phụ nữ nghèo.
Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em, từ chiều mùng 1 Tết, khu vui chơi Sun City Bắc Giang đã mở cửa phục vụ. Khu vui chơi Sun City Bắc Giang là tổ hợp khu vui chơi giải trí mới được đưa vào hoạt động tại thành phố Bắc Giang. Dù không được thiết kế ngoài trời, song đây là khu vui chơi có quy mô khá lớn, được thiết kế trong nhà. Với nhiều tầng, diện tích rộng, khu vui chơi Sun City có rất nhiều trò chơi điện tử và các trò chơi vận động để phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ em theo từng lứa tuổi. Như vậy, cùng với các điểm vui chơi ngoài trời như công viên Hoàng Hoa Thám, khu vui chơi người cao tuổi, các khu vui chơi khác trên địa bàn thành phố Bắc Giang, khu vui chơi Sun City đã tạo nên sự phong phú các dịch vụ vui chơi giải trí. Các điểm vui chơi này đã thu hút nhiều khách tham quan, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, Tết như hiện nay.
Để động viên tinh thần những bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều bố trí tặng quà thăm hỏi bệnh nhân. Đã có hơn 1.000 suất quà được trao tặng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo bệnh viện đã trao khoảng 400 suất quà Tết cho các bệnh nhân ở lại điều trị. Bệnh viện Ung bướu 260 suất, Bệnh viện Sản Nhi 150 suất và các trung tâm y tế tuyến huyện mỗi đơn vị khoảng 50 suất. Cùng với hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhân, công tác chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân cũng được các bệnh viện hết sức chú trọng. Bệnh nhân được đảm bảo đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày về ăn ngủ điều trị cũng như được chăm sóc tận tình, chu đáo sức khỏe cũng như tinh thần.
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng người tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lại diễn biến phổ biến trên các tuyến đường. Trên tuyến đường tỉnh 295B qua địa bàn huyện Lạng Giang, trong buổi sáng ngày mùng 4 Tết, chỉ trong khoảng thời gian 20 phút, chúng tôi đã chứng kiến và ghi lại hàng chục trường hợp tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Trên các tuyến đường huyện, đường liên xã, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm cũng diễn ra khá phổ biến.
Trong phần cuối của bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 độ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.